Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và tiếp theo là bài thời sự nói về việc mừng kỷ niệm 11 năm tấn phong giám mục của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Kế đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Bạc Xà Và. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan kêu gọi dời thánh giá tưởng niệm cố Tổng thống Kaczynski đi nơi khác. Hôm thứ Năm vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan kêu gọi các chính trị gia và những người bảo vệ một cây thánh giá được dựng lên trước dinh Tổng thống để tưởng niệm cố Tổng thống Lech Kaczynski hãy cho phép dời thánh giá đến một nhà thờ. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 10 tháng 4 vừa qua, cố Tổng thống Kaczynski đã bị thiệt mạng trong một tai nạn máy bay tại Smolensk, miền Tây nước Nga, khi đến đây tưởng niệm các nạn nhân Ba Lan bị Hồng quân Liên Xô sát hại trong thời đệ nhị thế chiến. Cùng tứ nạn với ông có đệ nhất phu nhân và 94 yếu nhân Ba Lan khác. Để tưởng niệm cố Tổng thống Kaczynski, các hướng đạo sinh Ba Lan đã cho dựng lên một cây thánh giá trước dinh Tổng thống ở thủ đô Warsawa. Sự kiện này đã gặp nhiều chống đối, nhất là từ phía những người chủ trương tách biệt rõ ràng giữa giáo hội và nhà nước. Ngày 3 tháng 8 vừa qua, dinh Tổng thống, Tổng giáo phận Warsawa và các tổ chức hướng đạo đã đạt được một thỏa thuận để cho dời thánh giá đi một nơi khác. Nhưng trước sức chống đối mãnh liệt của đám đông tụ tập xung quanh thánh giá, việc di dời thánh giá đã thất bại. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm vừa qua, Đức cha Stanislaus Bertzik, thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nói với những người đến cầu nguyện trước thánh giá rằng, mặc dù họ có thiện chí, họ vẫn đang bị lợi dụng vào các mục tiêu chính trị. Đức cha Bertzik kêu gọi mọi người hãy giúp thực hiện việc di dời thánh giá đến một nơi khác. Đức cha thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng kêu gọi các chính trị gia đừng biến thánh giá thành một dụng cụ để đạt các mục tiêu chính trị. Ngài nói rằng chính phủ nên mở một cuộc đối thoại để xoa dịu những căng thẳng trong xã hội. Hôm thứ Năm vừa qua, dinh Tổng thống Ba Lan đã cho gắn cần cây thánh giá một tấm bảng tưởng niệm các nạn nhân có tai nạn máy bay. Nhưng những người bên vực thánh giá yêu cầu phải có một đài tưởng niệm dành riêng cho cố Tổng thống Kaczynski. Cuộc bút chiến đã bị chính trị hóa sau khi Tổng thống Bronislaw Komorowski loan báo sẽ cho di dời thánh giá đi một nơi khác. Tổng thống Komorowski là người đã đánh bại ông Jarosław Kaczynski, người em song sinh của cố Tổng thống Kaczynski, trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7 vừa qua. Tin Bắc Kinh. Số tín hữu Kitô tại Trung Quốc hiện có trên 23 triệu người. Theo một nhật báo của nhà nước Trung Quốc, con số tín hữu Kitô tại nước này đã lên đến trên 23 triệu người. Trích dẫn tài liệu của một viện nghiên cứu của nhà nước, báo này cho rằng sở dĩ có sự gia tăng con số tín hữu Kitô là nhờ sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Con số trên đây chỉ bao gồm các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội chính thức, tức được nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Trích dẫn tài liệu của Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội của Trung Quốc, nhật báo bằng Anh ngữ The China Daily phát hành tại Bắc Kinh cho biết, các tín hữu Kitô Trung Quốc tập trung đông nhất trong những vùng phát triển nhất của nước này, tức vùng Duyên Hải và dọc theo sông Dương Tử. Báo The China Daily trích lời ông Fu Xiangwei, trưởng ban tôn giáo chính phủ. Theo đó, các con số thống kê trên đây cho thấy rằng, giai đoạn đổi mới trong 3 thập niên vừa qua là một giai đoạn phát triển nhanh chóng của xã hội lẫn giáo hội Trung Quốc. Theo Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, trong số 23 triệu tín hữu Kitô công khai, có khoảng gần 6 triệu tín hữu công giáo. Báo The China Daily giải thích rằng, con số giới trẻ, các nhà trí thức và nhân viên trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau đã thay đổi dân số của các nhóm tín hữu Kitô tại Trung Quốc. Sự hiện diện của phụ nữ trong các giáo hội Kitô rất là quan trọng, họ chiếm đến 70%. Ngoài ra, báo The China Daily cũng viết rằng, số nơi thờ phượng của Kitô giáo tại Trung Quốc cũng đã lên đến hơn 55.000 nơi. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, con số các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội thầm lặng còn cao hơn nhiều. Theo ước tính, có trên 50 triệu tín hữu Kitô thầm lặng vẫn tiếp tục thực hành tôn giáo một cách lén lút.
Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đề cao hai vị thánh tử đạo được kính nhớ trong tháng 8 là Thánh nữ Edith Stein và Thánh Maximiliano Kolbe. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại sân của dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ tính ích kỷ và khao khát thống trị và noi gương hai vị thánh tử đạo đã bị sát hại tại trại tập trung Auschwitz trong thời đệ nhị thế chiến. Thánh nữ Edith Stein, hay còn gọi theo tên dòng là Teresa Benedicta Thánh Giá, đã bị Đức Quốc xã giết ngày 9 tháng 8 năm 1942. Thánh Maximiliano Kolbe, dòng Francisco, đã chết thay cho một tù nhân ngày 14 tháng 8 năm 1941. Đức Thánh Cha nói rằng, hai vị tử đạo này đã được liên kết với nhau trong cùng một định mệnh tại Auschwitz. Ngài nhấn mạnh rằng, cả hai vị đều đã trải qua thời kỳ đen tối của đệ nhị thế chiến mà không hề mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa của sự sống và tình yêu. Tin Seoul, Bắc Hàn bắt giữ và xử tử một số tín hữu Kitô. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, chính phủ Cộng sản Bắc Hàn đã khám phá một số tín hữu Kitô thầm lặng tại tỉnh Yongan khi họ họp nhau cầu nguyện. Tất cả 23 người có mặt trong buổi gặp gỡ đã bị bắt giữ, xét xử và bị tuyên án tử hình. Trong số này đã có 3 người bị xử tử. Được hãng thông tấn Asia News trích thuật, một số tổ chức của những người Bắc Hàn tị nạn tại Nam Hàn có tên là Liên đới với Bắc Hàn cho biết cuộc bắt giữ và xử tử đã diễn ra hồi giữa tháng 5 vừa qua. Các nguồn tin từ người tị nạn Bắc Hàn giải thích rằng nhóm tín hữu Kitô thầm lặng này đã khám phá ra Kitô giáo khi một số đến Trung Quốc để làm việc. Vì chính quyền Cộng sản Bắc Hàn sợ tôn giáo sẽ được quảng bá trong chế độ vô thần, cho nên đã bắt giữ và hỏi cung nhiều người trong nhiều ngày. Tuy nhiên, chính phủ Bắc Hàn không thể kiểm soát được, nhiều người vẫn tiếp tục gia nhập vào các tổ chức giáo hội thầm lặng. Bắc Hàn là chế độ duy nhất trên thế giới không chấp nhận tự do tôn giáo. Hiện nay, chế độ này vẫn cho 3 nhà thờ được tồn tại thủ đô Bình Nhưỡng, một của Công giáo và hai của Tin lành. Ngoài ra, cũng có 4 ngôi chùa Phật giáo. Không ai biết được hiện còn bao nhiêu nơi thờ phượng khác trên toàn quốc. Tại Bắc Hàn, chỉ có 2 người duy nhất được thờ kính, là lãnh tụ Kim Il-sung và con ông là Kim Jong-il. Sau cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi năm 1953, chính phủ Bắc Hàn đã sát hại khoảng 200.000 người Công giáo và phá hủy hoàn toàn các nhà thờ và tu viện. Theo hãng tin Asia News, hiện nay tại Bắc Hàn, số người Công giáo không quá 200 người và tất cả đều già nua.
Tin Roma, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá của các vị tử đạo Kitô. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 11 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vị tử đạo được giáo hội kính nhớ trong tuần này, như Thánh nữ Teresa Benedicta Thánh Giá, Thánh Lorenzo, Thánh Maximiliano Kolbe, Thánh Pontiano, Thánh Hippolito. Ngài nói rằng gương của các ngài mời gọi mọi người hãy vươn lên một cuộc sống Kitô cao đẹp hơn, có sức thay đổi người khác và thế giới. Theo Đức Thánh Cha, tứ đạo là một hình thức yêu mến Chúa trọn vẹn. Ngài giải thích rằng, vị tứ đạo noi gương Chúa Kitô là đấng đã hiến thân trong hy tế tột cùng vì người khác, như lời Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin mừng theo Thánh Matthew. Ai đi tìm sự sống mình sẽ mất nó, và ai mất sự sống mình vì ta sẽ tìm lại được nó. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sức mạnh của các vị tứ đạo xuất phát từ sự kết hiệp thân mật và sâu xa với Chúa Kitô. Tứ đạo và ơn gọi tứ đạo không phải là kết quả của sự cố gắng của con người, mà là đáp trả lại sáng kiến và tiếng gọi của Chúa. Nhưng sự hy sinh của vị tứ đạo cũng là một hành động tự do. Tứ đạo là một con người tự do muốn hiến thân hy sinh trọn vẹn vì Chúa. Với tất cả tin tưởng, hy vọng và yêu mến, vị tứ đạo phó thác trong bàn tay của Đấng Tạo Hóa và Cứu Độ. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Đức Thánh Cha không chấp thuận đơn xin từ chức của hai vị giám mục Ái Nhĩ Lan. Hai vị giám mục này nằm trong số những vị giám mục Ái Nhĩ Lan đã từng bị tố cáo có hành động bao che đối với các linh mục ấu dâm. Hai vị giám mục này là Đức Cha Raymond Field và Đức Cha Eamon Walsh. Cả hai đều là giám mục phụ tá tổng giáo phận Dublin. Hai vị đã đệ đơn xin từ chức hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi bị chỉ trích đã bao che các hành động lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục trong tổng giáo phận. Nhưng theo nhật báo Công giáo The Irish Catholic, trong số ra hôm thứ Tư 11 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã không chấp thuận đơn xin từ chức của hai vị giám mục này. Về phần mình, trong lá thư gửi cho các linh mục trong giáo phận, Đức Cha Diarmuid Martin, tổng giám mục Dublin, thông báo rằng hai Đức Cha Field và Walsh sẽ tiếp tục làm việc và được trao cho những trách nhiệm khác trong tổng giáo phận. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi năm ngoái, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu một số giám mục Ái Nhĩ Lan phải từ chức vì đã bao che các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Trong số các vị đệ đơn từ chức, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn của hai vị đã từng làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Dublin.
Tin Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan đón chào Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt trở về sau 3 tháng tĩnh dưỡng tại Hoa Kỳ. Sáng thứ Hai mùng 9 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Đức Cha Phụ tá Chu Văn Minh và một số linh mục trong giáo phận đã đến Đan viện Sito Thánh Mẫu Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình để chào thăm Đức Cha Ngô Quang Kiệt. Trang mạng của Tổng giáo phận Hà Nội ghi nhận, buổi gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí cảm động và đầy tràn tình cảm gia đình. Được biết, sau 3 tháng tĩnh dưỡng tại Hoa Kỳ, Đức Cha Kiệt đã về lại Hà Nội chiều ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua và đã tự thuê taxi để đưa ngài về Đan viện Châu Sơn. Đây là nơi mà trước đây ngài thường đến để tĩnh dưỡng. Trong thời gian nghỉ ngơi tại Hoa Kỳ, ngài đã được nhiều người xin gặp gỡ, phỏng vấn, nhưng ngài đều từ chối vì cho rằng có giải thích bao nhiêu cũng không thể giải tỏa được hết mọi thắc mắc và nghi vấn của nhiều người trong hoàn cảnh phức tạp với nhiều diễn biến tại quê hương và trong giáo hội. Tin Bao Đinh, Trung Quốc. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bổ nhiệm một giám mục công khai để thay thế cho một giám mục thuộc giáo hội thầm lặng đang bị giam tù. Vị giám mục công khai này là Đức Cha Francis An Su Sin, người đã từng thuộc giáo hội thầm lặng tại giáo phận Bao Đinh. Giám mục của giáo phận thầm lặng này đã bị cầm tù từ năm 1997. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi ra khỏi tù, Đức Cha An đã được thuyết phục để gia nhập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, vốn là tổ chức mà trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha Benedicto khẳng định là không phù hợp với giáo lý Công giáo. Vì gia nhập vào tổ chức này, cho nên Đức Cha An đã được nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận và bổ nhiệm làm giám mục Bao Đinh. Với 50.000 tín hữu, giáo phận này được xem là một trong những giáo phận lớn nhất tại Trung Quốc. Việc bổ nhiệm Đức Cha An làm giám mục Bao Đinh hoàn toàn diễn ra không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Người chủ sự nghi thức nhậm chức của Đức Cha An là giám mục Ma Jing Li, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, người được phong chức mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Giáo phận thầm lặng Bao Đinh chỉ nhìn nhận Đức Cha James Su Jimin như vị chủ chăn chính thức của mình. Nhưng hiện nay, ngài đang bị giam giữ và người ta không biết Ngài đang bị giam giữ ở đâu. Đức cha An đã từng là giám mục phụ tá Bao Đinh. Hồi năm ngoái, Ngài đã khiến cho mọi người trong giáo phận thầm lặng này sửng sốt khi loan báo gia nhập Hội Công giáo Ái Quốc. Ngài giải thích rằng Ngài quyết định như thế là vì sự hiệp nhất của giáo hội.
Kinh Vatican. Tòa Thánh ca ngợi việc một số nguyên cáo tại Hoa Kỳ từ bỏ việc truy tố Tòa Thánh. Mới đây, một nhóm nguyên cáo tại bang Kentucky, Hoa Kỳ đã quyết định hủy bỏ việc truy tố Tòa Thánh ra trước pháp luật của nước này. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, ca ngợi quyết định. Ngài nói rằng đây là một tin mừng cho thấy có nhiều cáo buộc không có bằng chứng. Hôm thứ Ba vừa qua, luật sư William McMurray, người đã từng đại diện cho 243 nạn nhân của lạm dụng tình dục trong tổng giáo phận Louisville hồi năm 2003 cho biết, đã quyết định ngưng truy tố Tòa Thánh, ngay cả Đức Thánh Cha, vì tội gọi là bao che các linh mục ấu dâm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc mừng kỷ niệm 11 năm tấn phong giám mục của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục giáo phận Quy Nhơn, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 5 giờ chiều thứ năm tuần qua, ngày 12 tháng 8, Cộng đoàn Giáo phận Quy Nhơn đã tụ về nhà thờ chính tòa Quy Nhơn tham dự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm tấn phong giám mục của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Đã có 60 linh mục đồng tế trong thánh lễ tạ ơn này. Giảng trong thánh lễ, linh mục Phêrô Trịnh Duy Duy đã mời gọi cộng đoàn hãy cùng tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông chia sẻ gánh nặng mục vụ với Đức giám mục. Cha đã nói như sau. Kính thưa cộng đoàn thân mến, linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và thần trí tôi hớn hở trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Có lẽ đây cũng chính là tâm tình ca ngợi và tạ ơn mà Đức cha Phêrô và mọi người chúng ta đang hiệp dâng lên Chúa nhân kỷ niệm 11 năm ngày tấn phong giám mục của Ngài, một ngày rất có ý nghĩa sâu xa trong cuộc đời của Ngài và của giáo phận Quy Nhơn chúng ta. Trước hết, chúng ta cùng với Đức cha Phêrô tạ ơn Chúa vì chức giám mục là một ơn gọi và là một ân huệ đặc biệt mà Chúa trao ban cho giáo hội và cho giáo phận. Đồng thời, chúng ta cũng không thể quên rằng nếu chức giám mục cao cả vì là người kế vị các tông đồ thì nhiệm vụ của giám mục cũng thật nặng nề trong giáo phận được trao phó cho Ngài. Đây cũng chính là lý do tạ ơn mà chúng ta cùng với Đức cha Phêrô dâng lên Chúa hôm nay, vì trải qua thời gian dài với một trách nhiệm khó khăn và nặng nề, với tuổi đời chồng chất và những thử thách của sức khỏe, Chúa vẫn tiếp tục ban ơn để Đức cha lèo lái giáo phận cho đến ngày nay. Như người cha trong đại gia đình, Đức cha đã hướng dẫn các thành viên trong ngôi nhà giáo phận, đã lắng nghe và chia sẻ những vui buồn, những thành bại, những lo âu và hy vọng, chia sẻ cả sự mỏng giòn của cộng đoàn mình, giống như Thánh Phaolô đã nói với cộng đoàn Côrintô rằng, có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối, có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên. Như thế, ngoài tâm tình tạ ơn Chúa, đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ tâm tình tri ân đối với những hy sinh lo lắng mà Đức cha đã dành cho giáo phận và cho chúng ta. Để minh họa điều này, xin được kể lại câu chuyện sau đây mà có lẽ nhiều người đã biết. Một bà mẹ đã hỏi con trai của mình, theo con trong con người phần thân thể nào là cần thiết nhất? Đôi mắt, vì nhờ có đôi mắt con mới thấy mẹ. Chưa đúng. Lỗ tai, vì có lỗ tai con mới có thể nghe tiếng chim hót, nghe tiếng mẹ gọi, nghe tiếng mẹ nói, mẹ yêu con. cũng chưa đúng. Vậy thì đôi chân, vì có đôi chân, con mới có thể đến trường để học và sau này có thể đi làm để nuôi mẹ. Cũng chưa đúng. Thôi con chỉ nói một lời cuối cùng nữa thôi. Trái tim, vì có trái tim, con mới có thể yêu mẹ. Cũng chưa đúng. Vậy thì con đành bó tay. Bấy giờ người mẹ mới nhẹ nhàng trả lời, bờ vai, bởi vì tất cả các phần thân thể vừa kể là cần thiết, rất cần thiết, nhưng là cần thiết cho chính mình, còn bờ vai thì lại cần thiết cho người khác. Sở dĩ mẹ có tư tưởng đó là nhờ ngày ông nội của con mất. Lúc đó, cơn đau đã làm cho ba con không còn đứng nổi nữa. Ba con khóc, khóc nhiều, khóc lớn. Và khi ba con biết rằng mình không còn có thể chịu nổi cơn đau nữa, mới cồ quạng tìm mẹ. Không phải tìm đôi mắt của mẹ, đôi chân của mẹ, cũng chẳng tìm con tim của mẹ, mà tìm chính bờ vai của mẹ, rồi tựa đầu vào đó. Và rồi ba con bớt khóc, ba con bớt đau. Từ đó mẹ mới chợt nhận ra rằng, bờ vai không quan trọng cho mình, nhưng quan trọng cho người khác biết bao. Như thế, chúng ta có thể mạo muội nói rằng, nếu trong các hội nghị, người ta thường vẽ hình ảnh đôi bàn tay siết chặt vào nhau, nếu trong ngày lễ hôn phối, người ta thường khắc họa hình hai trái tim quyện vào nhau, thì trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, có lẽ một trong những hình ảnh được nhắc đến phải là hình ảnh của bờ vai, một bờ vai cho người khác, bờ vai mang nặng gánh mục vụ. Bờ vai của người mục tử phát chiên lạc về ràng, bờ vai của đấng cứu thế phát lấy thập giá đi lên đồi Can Vê, bờ vai yêu thương với những hy sinh âm thầm mà Đức Cha Phêrô đã và đang dành cho chúng ta, cho giáo phận, cho giáo hội Chúa Kitô, đúng như khẩu hiệu giám mục mà Ngài đã chọn, Thầy biết con yêu Thầy. Kính thưa Cộng đoàn! Tiếp tục chân thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô dâng lời cảm tạ tình yêu của Chúa về ơn gọi cao cả của chức giám mục, về những ân huệ nhưng không, dư tràn và vô vị lợi của Chúa trên đời sống chúng ta. Xin Chúa ban cho Đức Cha được ơn khôn ngoan và sức khỏe tốt, để Ngài tiếp tục chu toàn nhiệm vụ chủ chăn trong giáo phận. Đồng thời, xin mọi người chúng ta cũng biết thông cảm, yêu thương và chìa vai chia sẻ gánh nặng với Ngài trong các công việc phục vụ của gia đình giáo phận thân yêu này. Amen. Sau thánh lễ, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục Phó Quy Nhơn, đã đại diện giáo phận dâng lời chúc mừng Đức Cha Phêrô như sau. Thân lạy Đức Cha Phêrô kính yêu, đối với Giáo hội Việt Nam, năm 2010 là năm thánh, là thời gian đặc biệt của ân sủng. Trong bối cảnh này, từng chi tiết của cuộc sống, từng biến cố lịch sử của cá nhân và giáo hội đều được nhìn trong viễn tượng ân sủng và trong tâm tình tạ ơn. Hôm nay giáp 11 năm ngày Đức Cha được tấn phong giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn, toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Quy Nhơn trước hết xin hiệp ý với Đức Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân giáp mục mà Ngài đã ban cho Đức Cha và đã giúp Đức Cha sử dụng hồng ân ấy để phục vụ đoàn chiên giáo phận trong suốt 11 năm qua. Qua thánh lễ tấn phong được cử hành trọng thể hôm ngày 12 tháng 8 năm 1999, Đức Cha đã lãnh nhận bí tích truyền chức một cách trọn vẹn và trở nên thành viên của giám mục đoàn trên toàn thế giới. Đồng thời, Đức Cha là nguyên lý và nền tảng của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương. Trong số các thừa tác mục vụ khác nhau của giáo hội, thừa tác giám mục chiếm địa vị đầu tiên. Với tư cách giám mục, Đức Cha là người kế vị các thánh tông đồ, là người rao giảng và tiến sĩ đích thực của đức tin, là chứng nhân cho chân lý thần linh và công giáo, và là chứng nhân của Đức Kitô trước mặt nhân loại. Nhân danh Thiên Chúa, Đức Cha đứng đầu đoàn chiên, dạy giáo thuyết, chăm lo phụng tự thánh với tư cách thượng tế và lãnh đạo dân Chúa với tư cách thừa tác viên, hiểu biết các con chiên, bảo đảm sự hiện diện của Đức Kitô giữa các tín hữu và sự vĩnh cửu của công trình Đức Kitô. Đức Cha là chủ chăn với quyền bính riêng biệt, thông thường và trực tiếp để thi hành nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản trên đoàn chiên giáo phận Quy Nhơn được trao phó cho Đức Cha. Công việc nặng nề chồng chất trên vai Đức Cha, những ưu tư lo lắng cho đoàn chiên giáo phận đè nặng trên con tim Đức Cha, khiến cho sức khỏe của Đức Cha bị giảm sút, mặc dù tinh thần của Đức Cha vẫn sáng suốt. Người ta vẫn thường nói, lực bất tòng tâm, để chỉ những điều mình muốn mà không làm được. Tuy nhiên, chúng con tin rằng Thiên Chúa luôn luôn nâng đỡ Đức Cha, như Ngài đã nói với Thánh Phaolô, ơn ta đủ cho con. Chúng con cảm ơn Đức Cha vì tình yêu mục tử Đức Cha đã dành cho chúng con và những gì Đức Cha đã làm cho chúng con trong suốt bao nhiêu năm qua. Xin Đức Cha vui lòng đón nhận tâm tình tri ân hiếu thảo của chúng con. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi Đức Cha trong ngày tấn phong giám mục. Xin Ngài tiếp tục hướng dẫn, dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương chúng con như người mục tử nhân hiền đối với đoàn chiên. Cuối cùng, chúng con xin dâng lên Đức Cha những đóa hoa tươi thắm, tượng trưng tâm tình tri ân thảo kính của chúng con đối với Đức Cha. Kính xin Đức Cha vui nhận. Vừa rồi là lời cầu chúc Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn, dịp lễ mừng 11 năm thụ phong giám mục của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Tìm hiểu thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Niềm tin và Khoa học tuần này. Charles Darwin chào đời tại Anh Quốc năm 1809, trong một gia đình có truyền thống say mê triết lý cũng như khoa học. Ông nội của ông là Erasmus Darwin, nổi tiếng là một nhà bách khoa. Vừa hành nghề bác sĩ, vừa thông thạo văn chương và say mê nghiên cứu về thảo mộc. Lúc nhỏ, Charles Darwin được gia đình cho theo học y khoa tại Edinburgh. Nhưng vì không thể chịu đựng được môn giải phẫu học, cho nên ông đã bỏ dở y khoa để chuyển qua thần học tại Cambridge, mặc dù ông không hề muốn trở thành một giáo sĩ trong giáo hội Anh giáo. Trong tiểu sử tự thuật, ông viết về giai đoạn này như sau. Nghe biết, hay suy tư không bao nhiêu về đề tài, tôi cảm thấy bối rối khi phải tuyên xưng niềm tin của mình về tất cả những tín điều của giáo hội Anh giáo. Nếu không thì tôi đã đeo đuổi ý nghĩ muốn trở thành một giáo sĩ. Từ y khoa chuyển qua thần học, từ thần học chuyển qua khoa học tự nhiên. Cuối cùng, Charles Darwin đã tìm thấy được hướng đi của mình. Trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã kết thân với một nhà thảo mộc học nổi tiếng vào thời đó là Henschel. Do chính sự can thiệp và sắp xếp của vị giáo sư này, mà Darwin đã được mời để trở thành nhà khoa học tự nhiên chính thức trên chiếc tàu có tên là The Beagle, trong một chuyến viễn du kéo dài 5 năm tại châu Mỹ. Ông xem đây như là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Cũng chính trên chuyến đi định mệnh này mà ông đã thu thập các dữ kiện để từ đó đề ra thuyết tiến hóa. Trong tác phẩm có tựa đề Nguồn gốc của các chủng loại, ông đã kể lại chuyến đi lịch sử ấy đã ảnh hưởng đến tư tưởng của ông như sau. Khi đi trên tàu
The Beagle. Với tư cách là một khoa học tự nhiên, tôi rất đổi ngạc nhiên về sự phân phối của những sinh vật hữu cơ đang sinh sống tại Nam Mỹ và mối liên hệ của những sinh vật này với những sinh vật đã từng sống trong lục địa này. Những sự kiện này như tôi sẽ trình bày trong những chương kế tiếp của cuốn sách này, xem ra đã chiếu rọi một chút ánh sáng về nguồn gốc của các chủng loại, vốn là điều mà các triết gia vĩ đại nhất của chúng ta đã từng gọi là mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Năm 1837, sau khi trở về nhà, tôi miệt mài thu thập và suy tư về tất cả mọi sự kiện có thể liên quan đến vấn đề. Sau 5 năm nghiên cứu, tôi tự cho phép mình đưa ra lý giải về vấn đề và rút ra vài kết luận. Nhưng đâu là những kết luận mà Charles Darwin đã rút ra được từ chuyến đi thám hiểm trên tàu The Beagle ấy? Trước hết, phải nhìn nhận rằng ông đã tỏ ra rất khiêm tốn về những kết luận của ông. Ông biết rằng có những sự kiện hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà ông đã khám phá được. Kết luận mà Charles Darwin tâm đắc nhất là ý niệm mà ông gọi là sự đào thải tự nhiên. Ông giải thích rằng, trong mỗi chủng loại có rất nhiều cá nhân được sinh ra, nhưng chỉ có một số ít được tồn tại. Như vậy, trong những điều kiện sống phức tạp và đổi thay không ngừng, các cá nhân phải không ngừng chiến đấu để tồn tại. Và theo nguyên tắc thừa kế, những gì đã đạt được và tồn tại từ sự đào thải tự nhiên đều được truyền lại cho thế hệ sau dưới một hình thức mới và thay đổi. Như vậy, chúng ta có được định nghĩa của Darwin về cốt lõi của niềm tin tiến hóa của ông. Đó là sự tuyển chọn tự nhiên của những cá nhân nào đã chiến thắng trong những điều kiện thiếu thốn. Với những khả năng trỗi vượt, những cá nhân này đã có thể sống còn và sống lâu đủ để truyền lại những đặc điểm di truyền cho thế hệ sau. Qua dòng thời gian, những khác biệt ngày càng được tích tụ và những cá nhân khác xuất hiện với những khác biệt đến độ người ta không nghĩ rằng chúng cũng thuộc cùng một chủng loại. Tụ trung, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Đó là nguyên tắc nền tảng trong sự đào thải tự nhiên mà Charles Darwin đã đề ra như cốt lõi của thuyết tiến hóa. Darwin là một nhà sưu tầm. Trong chuyến đi đến Galapagos trên chiếc tàu The Beagle, ông đã sưu tầm đủ loại côn trùng cũng như thực vật. Ông ghi nhận những khác biệt trong màu sắc, hình thái và những khác biệt nơi các loại chim mà ông đã quan sát được từ đảo này đến đảo khác. Ông sử dụng những quan sát này để củng cố cho điều mà ông luôn tin tưởng một cách mãnh liệt là chính cái sức mạnh bí ẩn mà ông gọi là sự đào thải tự nhiên đã tạo nên những khác biệt này. Theo Darwin, thiên nhiên là một bãi chiến trường, trong đó chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại. Hiểu như thế thì sự đào thải tự nhiên chẳng khác nào luật rừng. Theo luật rừng, thì kẻ mạnh luôn thắng kẻ yếu. Do đó, kẻ mạnh tồn tại và kẻ yếu trở thành mồi cho kẻ mạnh. Darwin đã đổi tên cho luật rừng này thành ra luật đào thải tự nhiên. Ông tuyên xưng rằng, ông đã khám phá ra định luật ấy. Nếu quả thật, luật rừng là một luật, nếu chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, thì cuối cùng trên trái đất này chỉ còn lại một sinh vật là kẻ mạnh nhất, và điều đó chắc chắn không thể kéo dài. Chúng ta hãy thử đẩy mạnh lý luận, giống đực trong một chủng loại thường mạnh hơn giống cái, và như vậy có đủ điều kiện hơn để tồn tại. Theo luật rừng, thì giống đực phải giết giống cái. Chẳng hạn, con sư tử đực sẽ giết con sư tử cái. Không bao lâu, sẽ chẳng còn sư tử con, và nếu có sư tử con, thì sư tử cha cũng giết chúng luôn. Darwin sẽ giải thích rằng luật đào thải tự nhiên được điều kiện hóa bởi quan hệ máu mủ. Trong một gia đình, các súc vật không bao giờ cấu xé nhau. Nhưng có gì bảo đảm rằng con sư tử mạnh sẽ không giết những con sư tử của một gia đình khác? Người ta lại đặt thêm một vấn đề khác. Tại sao con sư tử mạnh lại không ăn hết những con thú khác? Darwin lại trả lời, bởi vì có rất nhiều con thú khác chạy nhanh hơn sư tử. Nếu chúng có chết hay bị diệt chủng là vì những lý do khác như đói mà thôi. Nói tóm lại, để củng cố cho luật đào thải tự nhiên, Darwin và những người theo thuyết tiến hóa lại bị bắt buộc phải tìm ra những yếu tố khác. Xét cho cùng, không có một con thú hay một chủng loại nào mà chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng nó tồn tại, nó là con thú hay giống loại mạnh nhất. Có sự tồn tại, nhưng chắc chắn không phải vì mạnh mà tồn tại. Sự đào thải tự nhiên mà Darwin đã đề ra như một luật tự nhiên như vậy chỉ là một giả định. Và nếu giả định này có thật đi nữa, thì nó vẫn không thể được chứng minh là thật vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về giáo lý thánh thể của cộng đồng Tridentino. Đứng trước những lạm dụng cũng như những thiếu sót trong vấn đề tôn thờ và sống thực hành thánh thể, các người Tin Lành vào thế kỷ thứ 16 đã có những chỉ trích và thái độ cực đoan, làm thương tổn đến đức tin nguyên tuyền của giáo hội về thánh thể. Do đó, cộng đồng Tridentino đã phải đem ra bàn cãi và nhắc lại giáo huấn đích thực về thánh thể. Sau đây chúng ta sẽ ghi lại những tái xác quyết của giáo hội trước những lời chỉ trích hoặc những chủ trương sai lầm của những người Tin Lành về giáo lý thánh thể. Cộng đồng đã công bố một sắc lệnh gồm phần mở đầu với 8 chương và 11 khoản luật liên hệ đến thánh thể. Trong văn kiện này, cộng đồng đưa ra một giáo lý lành mạnh và chính thực, liên hệ tới bí tích cao cả đáng kính mà giáo hội luôn tin nhận trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Giáo lý này được diễn tả ra như sau. Thứ nhất, trong thánh thể có thực mình và máu Chúa Kitô, chứ không phải chỉ là hình bóng hoặc một sức lực nào đó từ Chúa Kitô vinh quang ở trên trời phát xuất ra. Thứ hai, sự hiện diện đích thực này có được là nhờ vào việc biến thể của bánh và rượu nên mình và máu Chúa Kitô. Bánh và rượu bây giờ chỉ còn là hình ảnh phụ thuộc mà thôi. Trong ngôn ngữ thần học chuyên môn, sự thay đổi này được gọi là việc biến thể. Thứ ba, trong thánh thể, Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn và đích thực với mỗi hình bánh và hình rượu. Thực ra thì những điểm giáo lý này không phải là những điều mới lạ, vì đã được xác nhận trong công đồng địa phận Roma vào năm 1079, trong việc chống lại bè rối của ông Ben Gurion. Công đồng Tridentino cũng không quên xét lại cách cử hành phụng vụ thời đó. Vì chính cách cử hành thánh thể này đã làm cho một số người chỉ trích và phản đối kịch liệt, đồng thời công đồng cũng bênh vực cách cử hành thánh thể này. Công đồng cho rằng phép thánh thể là bí tích cao cả trỗi vượt hơn các bí tích khác. Do đó, người ta cũng có thể hiểu, từ quan niệm này mà thánh thể không được ban cho tất cả mọi người. Và từ đó, công đồng mời gọi mọi người cố gắng để có thể lãnh nhận bí tích này cách xứng đáng. Việc để mình thánh lại trong nhà tạm là để kiệu cho kẻ liệt. Nhưng vì Chúa Kitô hiện diện trong đó và Ngài là Thiên Chúa, nên phải biểu lộ với Ngài sự tôn thờ xứng hợp với một vị Thiên Chúa, qua các việc rước kiệu trong lễ kính mình thánh Chúa, hoặc đặt mình thánh Chúa ra ngoài để cho giáo dân thờ lại. Còn riêng đối với việc sống thực hành thánh thể, công đồng lưu ý đến ba điểm mà nhóm canh tân tinh lành chỉ trích kịch liệt. Thứ nhất, công đồng xác quyết rằng, do việc truyền phép, Chúa Kitô hiện diện đích thực trong thánh thể. Ngài hiện diện không phải chỉ lúc chiều lễ mà thôi, nhưng còn trước đó và từ sau khi truyền phép và cả sau đó trong mình thánh còn được giữ lại. Thứ hai, về cách giáo dân chịu lễ, công đồng cho rằng đây là truyền thống đã có từ thời các tông đồ, tức là giáo dân chịu lễ từ vị linh mục, còn các linh mục thì tự chịu lễ lấy. Điểm thứ ba, đối với việc rước lễ dưới hai hình bánh và rượu, người tin lành thì cho rằng đó là quyền của người tín hữu. Sự thật, việc rước lễ dưới một hình bánh hoặc rượu mà thôi được đưa vào từ thế kỷ thứ 12. Sang thế kỷ thứ 16 thì cách thế này bị nhóm của ông Hus phản đối, và công đồng Constant vào năm 1415 đã phải xác quyết rằng trong hình bánh và hình rượu đều có trọn vẹn Chúa Kitô. Vì thế, việc chịu lễ dưới một hình là thói tục hợp lý và không được phép thay đổi nếu không có phép của giáo hội. Và những người rước lễ dưới một hình không thể bị coi như người phạm sự thánh hay làm điều bất hợp pháp. Ông Lutero đã chỉ trích mạnh mẽ công đồng Constant về vấn đề này và cho rằng khi cho rước lễ dưới một hình, giáo hội đã không tuân lệnh của Chúa Kitô khi Ngài lập phép thánh thể. Công đồng Tridentino đã đề cập tới vấn đề chịu lễ dưới hai hình trong các khoảng đầu tiên của cuộc họp vào năm 1547, và đã có một giải đáp vào năm 1562 dưới hai khía cạnh giáo lý và thực hành. Về khía cạnh giáo lý, công đồng nhấn mạnh lại giáo lý truyền thống cho rằng Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn trong từng hình bánh và hình rượu. Công đồng cũng cho thấy, theo Kinh Thánh thì không có lệnh truyền rõ rệt phải rước lễ dưới hai hình. Vì thế việc rước lễ dưới hai hình không cần thiết cho việc cứu rỗi. Trong giáo hội có việc thay đổi từ từ về việc rước lễ dưới hai hình đến thói quen rước lễ dưới một hình. Rồi sau đó chiếu theo quyền và bổn phận của mình đối với các bí tích và theo các yêu cầu ích lợi của giáo dân cũng như lòng tôn kính đối với bí tích. Giáo hội đã chấp thuận luật rước lễ dưới một hình, và từ đây người ta không thể thay đổi luật này nếu không có phép của giáo hội. Về khía cạnh thực hành, theo các nguyên tắc giáo lý như vừa trình bày trên đây, người ta hỏi, nếu vì một số lý do chính đáng, có những nơi xin được rước lễ dưới hai hình thì có được phép không? Công đồng đã trả lời như sau, điều này để tùy thuộc quyền Đức Giáo Hoàng, có thể cho phép tùy theo hoàn cảnh và lợi ích của người xin. Tuy nhiên, theo lịch sử, người ta thấy không có trường hợp cho phép nào. Mãi đến công đồng Vaticano thứ hai, việc rước lễ dưới hai hình thức mới được nới rộng cho cả giáo hội. Trong một số trường hợp, như trong quy chế tổng quát sách lễ Roma số 242. Về việc cử hành thánh thể, thời đó có những lạm dụng, như người ta cử hành thánh lễ nhiều lần trong một ngày, và có những thánh lễ có rất đông người tham dự, nhưng lại chỉ có một mình vị linh mục rước lễ. Về điểm này, công đồng chỉ lưu ý bên vực sự chính đáng của các thánh lễ này, mà không đặt vấn đề làm sao cho người giáo dân tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn và tích cực qua việc rước lễ. Tóm lại, về khía cạnh thánh thể như bí tích, công đồng Tridentino đã không đưa ra một điểm nào mới. Công đồng chỉ lặp lại giáo lý truyền thống về việc Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể và hiện diện trọn vẹn trong từng dấu hiệu bí tích, tức là hình bánh và hình rượu. Về vấn đề rước lễ dưới hai hình và các điểm khác, công đồng đã lo bảo vệ và bên vực những cách thức đã có sẵn, như là những điều hợp lý và không đi ngược với kinh thánh và thánh truyền. Chúng ta cũng hiểu hoàn cảnh lịch sử của công đồng Tridentino được triệu tập để phi bác những điều mới lạ làm hoang mang các tín hữu và làm sai lạc giáo lý của giáo hội. Thằng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong giờ giáo lý tại một giáo xứ kia, sau khi cô giáo nói về tầm quan trọng của việc luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, một học sinh giơ tay xin phát biểu ý kiến. Em nói, thưa cô, giả như con có thể nhìn thấy Chúa với cặp mắt của con, chắc con sẽ dễ yêu mến Chúa nhiều hơn. Không một lời giải thích thêm, cô giáo dẫn em bé ra ngoài sân. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời sáng chói giữa bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Cô giáo bảo em bé, bây giờ con thử nhìn thẳng vào mặt trời đi. Em bé nheo mắt, rồi mở to mắt, nhưng vẫn không thể nào chịu nổi ánh sáng chói lòa của mặt trời. Em nói với cô giáo, không được, mặt trời chói quá, con không thể nhìn vào mặt trời được. Kế đó, cô giáo trao cho em một cặp mắt kính nhâm và bảo em thử đeo kính nhâm vào, rồi nhìn vào mặt trời xem sao. Em bé vâng lời, đeo mắt kính nhâm vào rồi nói, được rồi, bây giờ con nhìn thấy rất rõ. Cô ơi, mặt trời đẹp quá. Cô giáo ôn tồn bảo em thấy đó, để có thể nhìn thấy mặt trời, em cần phải có kính nhâm. Cũng vậy, để có thể nhìn thấy Chúa, chúng ta cần phải có cặp mắt kiến của lòng tin. Kính thưa quý vị và các bạn, đức tin chính là điều kiện tối cần trong đời sống người tín hữu. Chúa Giêsu là đấng quyền phép vô cùng. Thế nhưng, khi còn sống giữa dân Do Thái, để có thể thực hiện phép lạ chữa lành người đau yếu bệnh tật, Ngài luôn đòi hỏi họ phải có lòng tin. Ngài thường hỏi các bệnh nhân đến xin Ngài chữa lành. Con có tin ta có thể chữa lành con được không? Và khi bệnh nhân tỏ dấu tin tưởng, Ngài liền chữa lành và nói với họ, đức tin của con đã cứu chữa con. Lần khác, Ngài còn quả quyết rằng, nếu chúng con có lòng tin, chúng con sẽ trông thấy những việc lạ lùng. Thật vậy, nhìn thấy với con mắt của thân xác không hẳn là điều kiện cần thiết để có đức tin. dân Do Thái sống cùng thời với Chúa Giêsu. Tuy họ trông thấy Ngài là con người thật, có hồn, có xác như họ, cũng ăn uống, ngủ nghỉ, cũng biết đói, biết khát, biết mệt mỏi, chịu đau đớn và chịu chết nhục nhã nữa. Họ còn được chứng kiến các phép lạ tay Ngài thực hiện, làm họ phải ngạc nhiên thán phục. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người thời đó đều tin nhận Ngài đâu. Ngay cả đến các tông đồ, là những người bạn thân thiết, sống gần bên cạnh Chúa Giêsu hơn. Thế mà họ vẫn còn chậm tin, nhất là sau khi Ngài đã sống lại từ cõi chết. Họ không tin lời các phụ nữ, là những người đã trông thấy Ngài sau khi Ngài trỗi dậy từ cõi chết và ra khỏi mộ. Tông đồ Thomas còn táo bạo hơn nữa khi tuyên bố rằng, nếu ông không thấy dấu đinh ở tay Chúa, và nếu không được xỏ ngón tay vào lỗ đinh ở tay Ngài, nếu không được đặt bàn tay vào cạnh sườn của Ngài, thì ông không tin. Như người cha nhân từ đầy lòng xót thương, Chúa Giêsu đã chấp nhận thách đố của Thomas và đã đích thân hiện ra với Thomas trước sự hiện diện của các tông đồ và cho ông được như lòng mong ước. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không khen ngợi lòng tin của ông, vì ông đã trông thấy. Lời khen của Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa. Ngài quả quyết với ông rằng, Thomas, vì đã trông thấy Thầy, nên anh tin. Nhưng hạnh phúc thay những người không trông thấy mà lại có lòng tin. Gian chương 20 câu 29. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hạnh phúc chung của tất cả chúng ta, là những người tuy không được diễm phúc sống gần bên Chúa Giêsu, không được xem thấy Ngài tận mắt, được nghe lời Ngài giảng dạy bằng tai của mình, và được chứng kiến các phép lạ tay Ngài thực hiện. Nhưng chúng ta vẫn một lòng tin vào Ngài, và tin vào lời hằng sống của Ngài. Chúa Giêsu đã sống trong thân xác con người trên mảnh đất Do Thái khoảng 2.000 năm trước đây. Ngài thực sự đã chết, nhưng cũng đã thực sự sống lại và hiện diện khắp nơi. Bất cứ chúng ta đi đâu, ở đâu cũng đều có Chúa Giêsu hiện diện gần bên. Nếu như Chúa Giêsu đã không chết và cũng đã không phục sinh khải hoàn, nhưng vẫn còn tiếp tục sống trong thân xác trên đất Do Thái, chắc hẳn chỉ có một số rất ít người mới có phương tiện đi tới đó để gặp gỡ Chúa Giêsu. Nhưng không, Chúa Giêsu đã sống lại, thân xác Ngài không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Ngài có thể luôn hiện diện với tất cả mọi người, mọi lúc và ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có cặp mắt đức tin, chúng ta đều có thể khám phá ra Chúa Giêsu là ai. Ngài hiện diện ở đâu? Ở ngay trong tâm hồn, ngay trong mỗi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống, và trong mỗi người chúng ta có thể gặp gỡ hàng ngày, nhất là trong những người nghèo khổ, cần chén cơm manh áo, những người cô đơn, cần được an ủi, những người đau ốm, cần được thăm viếng. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã quả quyết rằng, mỗi khi chúng ta làm một việc tốt lành cho một trong những người nhỏ bé, là như chúng ta làm cho chính Chúa vậy. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa là con một Thiên Chúa, đã sống, đã rao giảng tin mừng tình thương của Thiên Chúa Cha, đã chịu chết cách khổ nhục trên thập giá vì tội lỗi chúng con. Nhưng thực sự, Chúa đã sống lại để đức tin của chúng con không còn ra vô ích. Xin Chúa kiện cường lòng tin trong chúng con. Xin mở mắt đức tin và tâm trí chúng con. Như xưa Chúa đã mở mắt cho người mù nhìn thấy, cho người điếc được nghe, mở miệng lưỡi cho người câm nói được, cho người bại liệt đi được, và cho người chết trỗi dậy. Xin Chúa phá hủy sự cứng lòng và chậm tin của chúng con. xin biến đổi tất cả đời sống chúng con, để trở nên những tông đồ nhiệt hành, rao giảng tin mừng tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Ơi những người có phúc lành của Cha, hãy đến nhận này ơn phúc muôn năm đã dành cho các ngươi từ đời ta.
Vì xưa ta đói các ngươi tìm cho ăn, vì xưa ta khát các ngươi cho ta uống, vì ta đau khổ các ngươi tìm. Vì người luôn biết xót thương người bên người, và người nâng đỡ chở che ai yếu đuối. Vì người bác ái sống cho người anh em, nên người được nhận hạnh phúc muôn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.